bài giảng mẫu gương sáng ngời của tình yêu vị tha. Hôm nay, chúng ta bắt đầu đọc sách Bà Rút theo phụng vụ ngày thường. Câu chuyện là một quãng dừng trong một bức tranh đẫm máu, đầy dẫy các cuộc chiến tranh, tranh chấp, mâu thuẫn, tàn bạo và bất trung trong sách các thẩm phán. Câu chuyện Bà Rút cho thấy, ngay cả trong các thời kỳ mà con người đối với kẻ khác luôn như con sói ăn mồi và cư xử với nhau như các thú hoang dã, vẫn có những con người biết yêu thương, nhân ái, tử tế và có cách ứng xử vô vị lợi. Đây là một cuốn sách nhỏ tuyệt đẹp, nó như viên ngọc quý trong bức tranh thời phong kiến của Israel. Nó còn đẹp vì một lý do khác, nó kể về bà nội của David và vì thế là một vị tổ tiên của Đấng Messiah. Bethlehem, thành mà trong đó Chúa Giêsu sinh ra, cũng được đề cập đến. Mọi sự trong câu chuyện cho chúng ta mường tượng trước về sự thân thiết, dịu dàng và niềm vui của lễ Giáng sinh. Câu chuyện bắt đầu bằng việc mô tả những thử thách lớn về mặt xã hội, chính trị và văn hóa, một nạn đói và việc di cư, với mọi đau khổ tác động trên những người buộc phải ra đi xa quê hương. Nhiều người Ý cảm nghiệm được đau khổ này. Hôm nay, nhiều người khác cũng có kinh nghiệm như thế khi họ từ bốn phương đến cư ngụ trong đất nước chúng ta và mọi nước khác ở châu Âu. Ngày mai, tôi sẽ đi Frankfurt, nhân kỷ niệm 100 năm của nhà thờ chính tòa ở đó. Tôi sẽ có một bài tường thuật về đề tài nền văn minh mới đa chủng tộc của châu Âu, có đề cập đến sự hiện hữu của một số đông những người di dân từ thế giới thứ ba. Ở nước Đức, có khoảng 5 triệu di dân, đa số đến từ Thổ Nhĩ Kỳ. Như vậy, sự đau khổ của di dân vẫn là một hiện tượng của ngày hôm nay. Đó là một thử thách lớn cho những người bị bứng gốc khỏi quê hương yêu dấu của họ và đối diện với sự mất an toàn. Sách Baruch mô tả thử thách này. Nó làm cho trầm trọng hơn qua cảnh khổ sở rất đau thương của một gia đình. Elimelech, chồng của bà Naomi, chết và sau đó hai đứa con trai của ông cũng chết. Đây là một gia đình bất hạnh, dường như bị Thiên Chúa lãng quên. Bà Naomi mất tất cả, bà không còn hy vọng và tương lai. Rồi trong một cử chỉ anh hùng và không vị kỷ, bà thúc hai con dâu người Moab tự cứu lấy họ bằng cách trở về quê hương của họ và cứ để mặc bà chết trong nỗi buồn sầu. Bà muốn điều tốt nhất cho hai người phụ nữ này. Trong hoàn cảnh này, lòng can đảm của bà Rút được tỏ lộ rõ hơn vì bà là người Moab và vì thế là người ngoại đối với dân Israel, là thành viên của một dân tộc bị dân Israel thù ghét. Moab là một biểu tượng của một dân bị loại bỏ. Thánh Vịnh Gia nói, Moab là chậu ta tắm rửa. Nhưng từ dân tộc này đã nảy sinh bà Rút, người phụ nữ có một tình yêu mạnh mẽ, rực sáng, tinh tuyền, chân chính và quên mình. Bà Rút trả lời bà Naomi, xin mẹ đừng ép con bỏ mẹ mà trở về, không theo mẹ nữa. Vì mẹ đi đâu, con đi đó. Mẹ ở đâu, con ở đó. Dân của mẹ là dân của con. Thiên Chúa của mẹ là Thiên Chúa của con. Mẹ chết ở đâu, con chết ở đó. Và nơi đó con sẽ được chôn cất. Xin Đức Chúa phạt con thế này và thêm thế kia nữa, nếu con lìa xa mẹ mà không phải vì cái chết. Thế là từ cánh đồng Moab, bà Naomi trở về cùng với con dâu người Moab là Ruth. Họ đã đến Bethlehem vào đầu mùa gặt lúa mạch. Khi chúng ta nhìn cách cư xử của bà Ruth trong gia đình, chúng ta ngạc nhiên bởi sự đơn sơ mà bà đã từ bỏ mọi mối liên hệ và chọn đi theo bà mẹ chồng đến với một dân không phải dân tộc của bà, một dân mà bà không biết. Và bà liên hệ vì một người chồng mà nay đã chết, không còn khả năng bảo vệ bà nữa, để ở lại với bà Naomi. Bà Rút đã chọn sự mất an toàn, cô đơn và bị khinh miệt. Hành động của bà hoàn toàn quên mình, không có lý do nào để làm như vậy. theo lý luận bà phải trở về quê hương và làm lại đời mình ở đó, quên đi sự mạo hiểm với người phụ nữ Israel. Thay vào đó, được thúc đẩy bởi một sức mạnh nội tâm, bà đã đương đầu với sự vô tri, trung tính với kỷ niệm về người chồng quá cố và người mẹ chồng. Mẹ đi đâu, con đi đó. Mẹ ở đâu, con ở đó. Dân của mẹ là dân của con. Thiên Chúa của mẹ là Thiên Chúa của con. Bà Rút được lôi kéo bởi mầu nhiệm giao ước và đã bước vào đấy với tình yêu, niềm vui và lòng tin tưởng. Phần tiếp theo của câu chuyện cho thấy sự phó thác này đã làm bà thành một phụ nữ mới, sáng tạo và mê say. Bà đã chấp nhận trò chơi của tình yêu, một huyền nhiệm mới mà bà biết rất ít, nhưng bà thấy nó hấp dẫn bà cách kỳ lạ. Vì câu chuyện kỳ diệu của bà và hôn nhân hạnh phúc của bà với ông Boaz, người phụ nữ này có một chỗ đứng trong gia phả của Chúa Kitô. Mỗi lần chúng ta đọc phần mở đầu của Tin Mừng Thánh Matthew, chúng ta nhớ đến bà, sự trung tín của bà, tình yêu không theo lý luận của bà mà cuối cùng nó đã được biện minh. Chúng ta suy niệm trong suốt cuộc tĩnh tâm về mầu nhiệm, các thử thách và tình yêu. Bây giờ chúng ta hãy cầu xin trước bức ảnh Đức Mẹ Sầu Bi, xin cho chúng ta đã đi sâu vào mầu nhiệm này hơn nữa. Chúng ta hãy cầu xin biết sự tốt với nhau, bây giờ và trong những ngày sắp tới. Cầu xin một tình yêu quên mình, một tình yêu là hoa trái do Chúa Thánh Thần ban cho nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria và toàn thể